trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước trang bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước trang bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 23 tháng 8, Thánh Rosa Lima, Thánh viên Từ đạo Việt Nam. Thánh Rosa Lima, vị thánh nữ gốc người Nam Mỹ này sinh năm 1586 tại thành phố Lima, nước Peru. Tên thật của ngài là Isabel. Nhưng khi còn nhỏ, thánh nữ rất xinh đẹp, đến nỗi người ta gọi ngài là Rosa. Rosa bình tiếng Latin có nghĩa là hoa hồng. Rosa được thánh Tucribio, tổng giám mục thành Lima, ban phép thêm sức. Càng lớn, Rosa càng xinh đẹp. Một ngày kia, thân mẫu Rosa kết một vòng hoa và đặt lên đầu Rosa, tỏ ý cho bạn bè biết Rosa của bà thật đáng yêu chừng nào. Nhưng Rosa không cảm thấy ấn tượng gì. Rosa chỉ muốn được một mình Đức Giêsu nhận biết và yêu mến mà thôi. Rosa không nghĩ mình là quan trọng vì có sắc đẹp hơn người. Thánh nữ nhận biết rằng diện mạo bên ngoài của con người thật chẳng là gì so với nét đẹp bên trong tâm hồn của họ. Vì lý do này, Rosa Lima luôn tránh né đề cập đến diện mạo xinh đẹp, mà chỉ quan tâm tới vẻ đẹp của linh hồn mình thôi. Rosa Lima nhận thức rằng linh hồn mình sẽ xinh đẹp hơn nếu biết cầu nguyện, đền tội và thực hành các nhân đức. Thánh nữ Rosa Lima đã chăm chỉ làm vườn và may vá để giúp đỡ song thân nghèo khổ. Thánh nữ sống khiêm tốn, luôn vâng lời song thân, trừ việc song thân bắt ép cô phải lập gia đình. Điều này Rosa cương quyết không nghe. Tình yêu của Rosa dành cho Đức Giêsu thật lớn lao đến độ gương mặt Rosa tỏa sáng mỗi khi ngài cầu nguyện. Rosa Lima chỉ muốn sống cho riêng mình Chúa Giêsu mà thôi. Thánh nữ gia nhập dòng Ba Đa Minh và sống trong một túp lều nhỏ, gia sản mà song thân để lại. Thánh nữ Rosa Lima cũng bị ma quỷ cám dỗ rất nhiều. Đó là những lần thánh nữ phải chiến đấu với nỗi cô đơn và buồn chán. Trong những lúc ấy, Thiên Chúa có vẻ như đang ở một nơi xa, thật xa. Tuy nhiên, Rosa Lima vui vẻ dâng hết mọi khó khăn cho người. Thánh nữ tiếp tục cầu nguyện để niềm tin được vững mạnh hơn. Trong cơn bạo bệnh cuối đời, vị nữ anh thư này đã thường cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban thêm đau khổ cho con, và cùng với đau khổ xin cũng gia tăng trong con lòng yêu mến Chúa. Thánh nữ Rosa Lima về trời ngày 24 tháng 8 năm 1617 tại thành phố Lima, lúc được 31 tuổi. Rosa Lima được Đức Thánh Cha Clemente thứ 10 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1671. Và ngài cũng đặt thánh nữ làm thánh bổn mạng của Mỹ Châu, Tây Âu và Philippines. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện thánh nữ Rosalima cho chúng ta thấy, mặc dù là một người phụ nữ nhưng cô ấy lại không tự hào về nhan sắc của mình, mặc dù Chúa ban cho Rosalima là một thiếu nữ xinh đẹp. Thánh nữ chỉ cố gắng tô bồi vẻ đẹp nội tâm vì Chúa Giêsu. Mỗi khi quá chú ý tới diện mạo của mình, chúng ta hãy nài xin thánh nữ Rosalima giúp cho chúng ta biết để tâm đến những gì thực sự là quan trọng trong cuộc sống. Người ta vẫn nói cái nết đánh chết cái đẹp. Rosalima đã sống như thế, không màng gì đến vẻ đẹp bên ngoài, chỉ quan trọng là cái nét đẹp bên trong tâm hồn của mình, nết na đức hạnh. Cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng thưa anh chị em và các bạn, thực tế ngày hôm nay người ta lại nói ngược lại, cái đẹp đè bẹp cái nết. Chẳng cần biết nết na đức hạnh như thế nào, nhưng mà cứ bên ngoài đẹp là tôn làm hoa hậu, tôn làm nữ vương, tôn làm đú hoa khôi đủ thứ. Và người ta thay vì trau dồi nét đẹp bên trong thì người ta lại đi tút nét đẹp bên ngoài, sửa mũi, sửa mắt, sửa răng, sửa đú mọi thứ bên ngoài. Thôi cũng tốt thôi, nhưng mà điều quan trọng hơn cả là sửa, là trau dồi nét đẹp bên trong mình. Nếu mà cả hai cùng song song, tôi sửa cái bên ngoài đồng thời tôi chú ý sửa cái bên trong nữa, thì mới là con người cân bằng. Còn nếu tôi chỉ sửa cái bên ngoài mà cái bên trong ích kỷ, tham lam, vô đạo đức, hết đi đi với ông này, đến đi với ông kia, lấy nhan sắc của mình mồi chài bao nhiêu đại gia, bao nhiêu những ông mà hám gái nhà giàu hám gái, rồi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta, rồi lấy cái đẹp của mình đó rồi kênh kiệu, rồi chảnh chọe, rồi là sang chảnh, tranh sản, thì cái đó lệch rồi. Cái đó lệch rồi. Mình quá chú ý đến cái nét đẹp bên ngoài mà đánh mất vẻ đẹp bên trong. Cuối cuộc đời, cho dù có đẹp mấy thì đẹp, nhắm mắt xuôi tay xuống 3 ngày rồi còn đẹp không? 7 ngày sau còn ai muốn đến viếng cái xác ngày xưa người ta tôn thờ cái xác đẹp đó không? Bốc mùi rồi còn ai muốn đến nữa, cũng trở về với cát bụi, cũng trở về với sâu bọ mà thôi. Cái quan trọng là phần hồn mình sẽ trả lẽ trước mặt Chúa như thế nào, có trong, có sáng, có đẹp, có tràn đầy ánh sáng lòng thương xót hay không, có biết sống lòng thương xót hay không, có thực hành lòng thương xót hay không. Chỉ trau dồi bên ngoài mà không biết xót thương người khác, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không chia sẻ với những người nghèo mà chỉ biết lo cho bản thân mình, thì cái bên ngoài đó nó cũng tàn phai theo năm tháng. Điều còn lại, Faustina, người qua đời năm 33 tuổi, Rosalima qua đời năm 31 tuổi, nói cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót, chứ không phải là sắc đẹp bên ngoài. Quảng Châu từ Lào, Việt Nam hôm nay, đầy lòng với Chúa sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục Tự Đạo Việt Nam. Giuse Đặng Đình Viên còn có tên là Lương, sinh năm 1784 tại làng Tiên Chu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Cậu mong ước được làm linh mục giảng đạo Chúa nên xin theo giúp các cha thừa sai để học hành, tập luyện nhân đức. Thấy cậu có lòng đạo đức và trí thông minh, các cha đã gửi vào chủng viện và tiếp tục tu học. Sau khi mãn khóa thần học, năm 1821, thầy Viên thụ phong linh mục và được đức cha sai đi giúp các giáo hữu họ đạo Lục Thủy, tỉnh Nam Định. Lần lượt những năm sau đó, cha được cử đi các họ Đông Bài, Thiết Nham, Như Thiết, An Mỹ. Đến đâu, cha cũng tận tình hy sinh phục vụ các linh hồn. Thi hành sứ vụ mục tử, chẳng những chăm sóc con chiên bổ đạo bằng lời giảng dạy và các bí tích, mà còn rao truyền đạo Chúa cho lương dân, đem ơn cứu độ đến cho những người chưa biết Chúa. Suốt 17 năm làm linh mục, lúc nào cha cũng nhiệt tâm truyền giáo, siêng năng hoạt động tông đồ. Mặc dù thời buổi khó khăn cấm cách, vua quan truy lùng bắt đạo khắp nơi. Ngày 17 tháng 4 năm 1838, cha nhờ thầy giảng Vũ Văn Lâu đi lãnh dầu thánh về cho họ đạo, đồng thời đem 6 bức thư cha gửi cho 2 đức cha và 4 linh mục khác. Dọc đường, thầy bị quân lính chặn lại lục soát, bắt gặp các bức thư đem về nộp cho Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền đệ trình lên nhà vua, lên vua Minh Mạng. Nhận các bức thư đó, vua giận dữ cho rằng các quan phía Bắc bao che cho tà đạo, khinh thường lệnh vua, để cho các đạo trưởng lộng hành đầu độc nhân dân. Vua truyền cho Trịnh Quang Khanh phải bắt cho được người gửi bức thư cũng như những người nhận thư, và dọa sẽ truất chức nếu ông ta không bắt được những người đó. Không ngờ, chỉ một phút bất cẩn, những lá thư của cha Viên đã là nguyên nhân cho một chiến dịch bách hại đẫm máu tại Nam Định và Hưng Yên. Thế là vô tình cha Viên đã làm cớ cho vua quan nổi giận, truy lùng bắt bớ đạo Chúa một cách hết sức dữ dội và khốc liệt. Do đó mà chính cha cùng với đức cha Delgado y, đức cha Henares Minh, cha Chính Hiển và một số cha khác đã bị bắt giết vì Chúa. Chưa kể đến những tổn thất về cơ sở và việc xáo trộn mọi sinh hoạt tôn giáo tại các giáo xứ. Biết mình bị truy nã, cha Viên hết sức cố gắng ẩn trốn. Không ngờ, có 2 người trong thân tộc của cha vì ham tiền mà tố giác cha. Đang lúc cha ẩn nấp tại nhà một giáo dân ở họ Cầu Chay. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 1838, sau khi biết chắc cha có ở Cầu Chay, quan quân kéo đến bao vây họ đạo Cầu Chay. Vừa nghe tin, cha vội vàng chạy ra vườn mía để ẩn trốn. Quân lính lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy cha. Họ bực tức bắt đứa trẻ con của chủ nhà trói lại, đánh một trận như tử, buộc nó phải khai chỗ cha Viên trốn ở đâu. Nó không chỉ, song vì bị đòn đau quá chịu không nổi, nó kêu la khóc lóc thảm thiết: Giêsu Maria xin cứu con với, Giêsu Maria xin cứu con với. Nhưng nhất định không khai. Nghe nó khóc than đau đớn quá, cha không cầm lòng được nên rời chỗ trú ẩn ra trình diện: Tôi là đạo trưởng Viên đây, các anh hãy bắt tôi và tha cho đứa trẻ vô tội này. Quân lính ập tới bắt trói cha, giải về Hưng Yên, giam vào ngục tra tấn đánh đập dữ dội, bắt buộc khai báo nơi 2 vị giám mục và các linh mục kia ẩn trốn. Cha nhất quyết không khai. Các quan bắt cha Viên dịch các bức thư của cha đã bị tịch thu trước đây ra tiếng Việt. Và khi biết là không có âm mưu hay bí mật gì cả, họ liền bảo cha đạp lên thập giá để bỏ đạo, rồi họ sẽ tha. Cha khẳng khái nói là đạo trưởng tôi không bao giờ quá khóa bỏ đạo. Thế là ngày 21 tháng 8 năm 1838, quân lính dẫn vị chiến sĩ anh hùng của Chúa ra chém đầu tại Pháp Trường Bảy Mẫu. Trên đường ra Pháp Trường, cha Viên sung sướng cảm động tạ ơn Chúa. Khi đó, hai người đã tiết lộ chỗ cha ở, đã đến xin cha tha thứ. Họ hối hận. Cha nhân từ vui vẻ nói, cha tha cho các con. Sau khi ăn chút cơm, cha quỳ trên chiếc chăn bông được trải sẵn, ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Giờ hành xử đã đến. Người lính vung gươm đưa người chứng nhân lên đài vinh quang tử đạo. Thi hài cha được khoảng 300 tín hữu rước long trọng về an táng tại nhà thờ Tiên Chu. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 phong cha Giuse Đặng Đình Viên lên bậc Trần Phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên bậc Hiển Thánh. Amen.